Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, giải Nobel Hòa bình năm nay được trao tặng cho Nihon Hidankyo, là một tổ chức Nhật Bản gồm các nạn nhân sống sót sau hai vụ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki. Tổ chức này được trao tặng giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực trong việc vận động bài trừ vũ khí nguyên tử trên toàn cầu. Giải Nobel Hòa bình được thiết lập để trao tặng cho cá nhân hay đoàn thể đóng góp đáng kể cho những mục tiêu hòa bình như giảm thiểu vũ khí, hợp tác quốc tế và nhân quyền. Từ năm 1901 đến nay, giải Nobel Hòa bình đã trao tặng cho 111 người và 31 tổ chức khác nhau đã có công trong việc đóng góp hòa bình cho thế giới. Chúng ta là những người bình thường chắc sẽ không nhận được giải này bao giờ. Nhưng tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta không nhiều thì ít đều có thể đóng góp cho hòa bình thế giới. Để có thể đóng góp cho hòa bình thế giới, chúng ta cần hiểu thế nào là hòa bình. Hòa bình, theo định nghĩa thông thường, là tình trạng không chiến tranh, không hận thù giữa hai phe. Nhưng như vậy chưa hẳn là đã có hòa bình thật sự. Bên ngoài có thể không có chiến tranh, nhưng bên trong hận thù vẫn tiếp diễn. Bắc và Nam Hàn hiện tại không có chiến tranh, nhưng không phải vì thế mà có hòa bình. Bắc Hàn vừa thêm vào hiến pháp câu sau đây: Nam Hàn là quốc gia thù địch. Điều này cho thấy thù địch vẫn là căn bản và Bắc Hàn luôn luôn sẵn sàng trong tư thế tấn công Nam Hàn. Hòa bình vì vậy phải đến từ bên trong, không phải chỉ bên ngoài. Bên trong là trong lòng con người, nơi phát xuất những hận thù, ganh ghét. Để đem lại hòa bình, điều đầu tiên chúng ta phải làm là giải quyết vấn đề nội tâm, giải quyết vấn đề trong lòng người. Lòng con người sợ hãi, bất an, nên sinh ra ganh ghét, hận thù. Con người cần có bình an trong tâm hồn hay là hòa bình trong tâm hồn thì mới có thể sống hòa bình với người chung quanh. Nhưng tại sao tâm hồn chúng ta không bình an? Tại sao chúng ta không có hòa bình trong tâm hồn? Chúng ta không có hòa bình trong tâm hồn vì chúng ta không có hòa bình với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Tại sao không có hòa bình với Thiên Chúa lại khiến chúng ta không có hòa bình trong tâm hồn? Cũng như tất cả mọi vật được dựng nên trên trần gian này, con người chúng ta được tạo dựng với một mục đích. Mục đích của đời sống con người là làm rạng danh Thiên Chúa vì chúng ta là tạo vật của Ngài. Kinh Thánh dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích đó, nhưng con người đã không vâng giữ lời Chúa, làm sai mục đích Chúa tạo dựng mình, nên tâm hồn khắc khoải, bất an. Thánh Augustine đã cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi nào chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Đây là kinh nghiệm của Thánh Augustine và của bao nhiêu người khác khi biết mình là người có tội đã xa lìa Thiên Chúa, sống không đúng với mục đích của Ngài. Khi trở lại với Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy an bình trong tâm hồn, và từ an bình đó chúng ta có thể sống hài hòa với người chung quanh. Cố gắng sống hài hòa với người chung quanh mà không giải quyết mối tương giao giữa mình với Thiên Chúa, cố gắng của chúng ta sẽ vô ích. Hòa bình là hòa bình nội tâm, và hòa bình nội tâm chỉ có khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa. Thù địch và chiến tranh thật sự là giữa chúng ta với Thiên Chúa, không phải giữa người với người. Kinh Thánh cho biết anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Chúng ta là kẻ thù của Thiên Chúa và thù địch với Ngài vì tội lỗi của chúng ta, bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của chúng ta. Thiên Chúa thánh khiết, chúng ta tội lỗi. Chúa không thể chấp nhận tội lỗi. Sự thánh khiết của Thiên Chúa giống như lửa phải đốt cháy. Vì vậy con người tội lỗi không thể chung sống với Ngài được. Thiên Chúa lúc nào cũng muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với con người mà Ngài đã tạo dựng. Nên Ngài thiết lập một chương trình để đem con người trở lại với mối tương giao tốt đẹp với Ngài. Đó là chương trình cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Thiên Chúa đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian, trở thành một người giống như chúng ta để mang tội thay cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã nhận chịu án phạt và chết thay cho nhân loại trên thập giá. Chúa Giê-xu đã chịu án thay cho chúng ta nên chúng ta không phải chịu án nữa. Nhưng chúng ta phải công nhận cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá là cái chết thay cho mình. Chúng ta tiếp nhận điều này với đức tin, tin rằng Chúa Giê-xu đã gánh tội thay cho chúng ta. Đức tin đó sẽ nối lại mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa, và tình trạng thù địch giữa chúng ta với Thiên Chúa được xóa bỏ, và chúng ta có hòa bình với Ngài. Khi có hòa bình với Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ bình an, và rồi chúng ta có thể sống hòa bình với người chung quanh. Điều này bắt đầu từ cá nhân, đến gia đình, đến cộng đồng, đến xã hội, đến đất nước, và rồi lan rộng đến mọi dân, mọi nước. Đức Chúa Giê-xu phán, phước cho những người hòa giải vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Người hòa giải là tác nhân hòa bình, là người tạo hòa bình, đem lại hòa bình. Chúng ta chắc sẽ không nhận được giải Nobel hòa bình. Nhưng nếu mỗi người chúng ta đều làm như vậy nghĩa là giải hòa với Thiên Chúa để có hòa bình trong tâm hồn, rồi đem hòa bình đến cho tất cả mọi người. Nếu tất cả chúng ta đều làm như vậy, hòa bình thế giới sẽ đến một ngày không xa. Có một bài thánh ca Giáng sinh có lời như sau. Cầu sao cho có hòa bình trên trần gian này, và xin hòa bình đó bắt đầu từ chính tôi. Ước mong đây cũng là lời cầu nguyện của mỗi một chúng ta.
Kính mời quý thính giả nghe câu chuyện người Samari nhân lành được chép trong Phúc âm Luca, đoạn 10, từ câu 25 đến câu 37. Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giê-xu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Ngài phán rằng: "Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?" Thưa rằng: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống." Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: "Ai là người lân cận tôi?" Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng: "Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng: "Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả." Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: "Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy đi làm theo như vậy.
Vừa nghe ca khúc Đưa Con Về Bến An Bình, nhạc và lời của Châu Hồng Sơn qua giọng ca của Tố Hà. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý khán giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ mời Chúa làm chủ đời sống để được làm con của Ngài và cũng dâng gia đình mình cho Chúa cai quản để được Chúa hướng dẫn và ban phước mỗi ngày trong đời sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những điều chúng ta cần tránh khi vợ chồng có chuyện không vui vì bất đồng ý kiến hay hiểu lầm nhau. Như chúng tôi đã chia sẻ, có ít nhất 7 điều chúng ta cần tránh khi vợ chồng giận nhau hay bất đồng ý kiến với nhau. Và trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày chi tiết về 2 điều đầu tiên, đó là không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sự việc nghiêm trọng cần biểu lộ phiền giận. Và điều thứ hai, không phản ứng quá đáng khi đang giận, nhất là tránh những hành động hay lời nói gây tổn thương cho nhau. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm điều thứ ba chúng ta cần tránh khi vợ chồng có chuyện không vui hay bất hòa với nhau. Đó là tránh đem nan đề của vợ chồng mình nói cho mọi người biết. Khi buồn giận, chúng ta thường thiếu khôn ngoan nên dễ có những việc làm tai hại, gây tổn thương cho chính mình và những người liên hệ, khiến mối quan hệ giữa chúng ta với người khác bị sức mẻ hay gãy đổ hoàn toàn. Trong hôn nhân, điều này càng xảy ra nhiều hơn và để lại hậu quả to lớn hơn. Nhiều người, khi vợ chồng có chuyện không vui, thì liền muốn nói cho người chung quanh biết, để vơi đi nỗi buồn trong lòng, hoặc là để bạn bè, người thân đứng về phía mình, binh vực, an ủi mình và trách móc hay lên án người kia. Đây là điều chúng ta cần tránh. Chúng ta chỉ nên chia sẻ với những người hướng dẫn chúng ta trong đời sống tâm linh, hoặc những người chuyên về tâm vấn hôn nhân. Những vị này sẽ có lời khuyên cho chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấy vấn đề một cách sáng suốt, trung thực. Vì vậy, có thể giúp chúng ta nhìn thấy những thiếu sót hay sai trật của chính mình mà sửa đổi. Ngược lại, khi chúng ta đem những sai sót của vợ, chồng nói cho nhiều người biết, sẽ không giúp giải quyết nan đề, mà có thể khiến người bạn đời xấu hổ hay phiền giận. Vì vậy, không nhận là mình đã sai và càng không muốn sửa đổi. Khi phiền giận, chúng ta dễ thiếu khôn ngoan, làm hay nói những điều thiếu xây dựng. Vì vậy, mỗi khi buồn giận vợ hay chồng mà muốn nói cho người khác biết, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta nghĩ lại, cẩn thận cân nhắc điều mình muốn nói, cũng như với người mà mình muốn nói. Trước hết chúng ta cần tự hỏi, những điều tôi muốn nói ra đó có giúp ích gì không? Và người mà tôi muốn chia sẻ có thể giúp giải quyết nan đề không? Kinh Thánh dạy chúng ta phải cẩn thận khi biết mình đang giận, dù là giận vợ, chồng hay bất cứ người nào khác. Lời Chúa dạy như vậy, nếu anh chị em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng để cho ma quỷ lợi dụng. Khi đang giận vợ hay chồng mà chúng ta muốn nói cho người này người kia biết, sẽ không giúp giải quyết nan đề, mà có thể khiến nan đề trở thành to lớn hơn, khó giải quyết hơn. Những nan đề hay nhược điểm của vợ, chồng đem nói cho người khác biết sẽ khiến người đó bị tổn thương, vì biết rằng những sai sót, nhược điểm của mình có nhiều người biết. Những tổn thương đó có thể để lại hậu quả sâu đậm trong lòng người bạn đời và gây tổn thương lớn lao cho tình cảm vợ chồng. Như chúng ta đã biết, khi giữa vợ chồng hay hai người bạn thân với nhau có nan đề, ít khi nào là lỗi của một người, nhưng thường là lỗi của cả hai. Vì vậy chúng ta cần nhìn lại chính mình trước, nhớ lại xem mình đã nói gì, đã làm gì khiến cho nan đề xảy ra, rồi cầu xin Chúa giúp chúng ta can đảm nhận lỗi và sửa đổi. Khi chúng ta xử sự như vậy, nan đề sẽ được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng. Người nhìn thấy lỗi của mình, thành thật nhận lỗi và xin lỗi, là người trưởng thành và khiêm nhường, không cho cái tôi của mình là quá lớn, quá quan trọng. Vì vậy, sẽ được Chúa ban phước. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Và Chúa dạy, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Trích Thư Gia Cơ chương 4, câu 6 và câu 10. Chính Chúa sẽ hạ người kiêu ngạo xuống và nâng người khiêm nhường lên. Người khiêm nhường thấy như bị thiệt thòi, nhưng sẽ được Chúa binh vực, bảo vệ và nâng lên. Vì người khiêm nhường sẽ đem lại giải hòa khi có tranh chấp hay bất đồng ý kiến. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp chúng ta sống và xử sự với mọi người, nhất là với người thân yêu, với tâm tình khiêm nhường, chúng ta sẽ kinh nghiệm nhiều phước lành từ Chúa ban cho, vì Chúa hứa Ngài sẽ ban ơn cho người khiêm nhường. Thưa quý vị, vì lý do đó, khi vợ chồng có điều phiền giận nhau, chúng ta cần đến với Chúa trước nhất, cầu xin Chúa nâng đỡ, an ủi chúng ta. Xin Chúa cũng giúp chúng ta nhìn thấy lỗi của chính mình, để biết mình đã làm gì, nói gì, khiến nan đề xảy ra. Và cuối cùng, cầu xin Chúa giúp chúng ta hạ mình xin lỗi và làm hòa trước. Nếu có những điều chúng ta cần sửa đổi, chẳng hạn như phải chậm nóng giận, không lên án, không đổ lỗi, không dùng những từ quá nặng hay không đẹp để làm tổn thương người khác, vân vân, thì xin Chúa giúp chúng ta có đủ sức làm theo lời Chúa dạy và làm kịp thời, đúng lúc, để bảo toàn mối quan hệ giữa chúng ta với người thân yêu. Điều thứ tư chúng ta cần tránh là đừng dồn chính mình vào chân tường vì đã tuyên bố những điều mình không thể làm được. Đây là điều chúng ta cần tránh khi giận một người nào hay giận vợ, giận chồng. Tránh tuyên bố hay nói những lời quá đáng, nói những điều mình không thể làm được, để rồi sau đó phải ân hận hoặc xấu hổ vì đã tuyên bố những điều đó, làm gây tổn thương quá lớn cho người nghe, tổn thương tình cảm vợ chồng, tình bạn hay tình bà con. Có ông chồng kia mỗi khi giận vợ, muốn tạo áp lực để cho vợ sợ mà thay đổi, nên thường nói, bà không đồng ý thì ra tòa làm đơn ly dị đi. Cũng có người vợ kia mỗi khi giận chồng thì hay nói, anh mà không thay đổi thì tôi về với ba mẹ tôi luôn, cho anh tự do đi cưới người khác. Thưa quý vị, nhiều vợ chồng khi giận nhau thì nói những lời chứng tỏ mình không cần người kia nữa. Chẳng hạn như chồng nói với vợ, từ nay trở đi tôi không cần tới bà nữa. Hoặc vợ nói với chồng, ông muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tôi không cần ông nữa. Cũng có những người khi vợ hay chồng làm điều gì thì thường kể công hay than vang, thì giận và nói những câu chứng tỏ mình không cần đến người đó nữa. Chẳng hạn như chồng nói với vợ, từ nay trở đi bà không cần lo cơm nước cho tôi nữa. Hoặc là vợ nói với chồng, em sẽ không bao giờ nhờ anh giúp một việc gì cho gia đình em nữa. Thưa quý vị, tất cả những lời nói này sẽ đưa chúng ta vào chỗ khó xử, vì chắc chắn chúng ta không đủ sức hay đủ can đảm để làm những điều mình đã tuyên bố. Tai hại hơn nữa là những lời nói đó sẽ để lại tổn thương sâu đậm giữa đôi bên, khiến chúng ta khó quên và khó tha thứ cho nhau. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
dù chúng biết ta có yêu nào, lạy Giêsu, Chúa biết lòng con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đường trên gian bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan, và dẫn con đi đến đường bình an. Chúa biết làm con yêu nào, lạy Giêsu, Chúa biết làm con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đường trên gian bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin thương.